chào và cảm ơn quý vị đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2023. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu được Bộ Chính trị điều động chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và 4 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5.
Đến ngày 2 tháng 9 năm nay phải hoàn thành 5 công trình dự án trọng điểm của thành phố Cần Thơ.
Ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ chủ động ứng phó với El Nino.
Cặp dưa lưới chất lượng cao được bán với giá 25.000 đô la Mỹ.
Máy bay Made in China sắp có chuyến bay thương mại đầu tiên. 75 năm ngày quốc tế lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc 29 tháng 5.
Cùng với những sắc hoa phong ba bão táp đặc trưng vùng hải đảo, nhiều loài hoa trên đảo Tiền Tiêu đang khoe sắc tuyệt đẹp. Chúng ta cùng khám phá vào cuối tuần kỳ này. Quý vị và các bạn vừa nghe điểm những nội dung chính trong chương trình sáng nay. Như tin chúng tôi đã đưa, chiều hôm qua tại Thành ủy Cần Thơ diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tham dự có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Cần Thơ, ông Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội khóa 15, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ.
Tại hội nghị, ông Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Văn Hiếu là cán bộ được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác và trưởng thành từ cơ sở. Đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng và mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu tiếp tục phát huy năng lực, đoàn kết phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 14. Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ là thành phố sinh thái văn minh hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm của vùng về thương mại, dịch vụ, logistics, công nghiệp, chế biến của vùng. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Bộ Chính trị phân công về thành phố Cần Thơ công tác, đồng thời khẳng định sẽ chung sức chung lòng phát huy các truyền thống vẻ vang của Cần Thơ, góp phần nâng cao các giá trị truyền thống, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, hứa sẽ nỗ lực toàn tâm toàn ý cùng với tập thể Ban Chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ nêu cao truyền thống đoàn kết thống nhất, tính tiên phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Để tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả mà các thế hệ cha anh đi trước đã không ngừng vun đắp, gây dựng, tôi xin hứa sẽ cố gắng hết nỗ lực hết sức, toàn tâm toàn ý cùng với tập thể Ban Chấp hành Ban Thường vụ Thường trực Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết thống nhất, tính tiên phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể, nỗ lực khắc phục khó khăn thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Phát biểu tại lễ trao quyết định, ông Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội khóa 15, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã luôn quan tâm ủng hộ trong suốt thời gian công tác tại Cần Thơ.
Tôi đã rất may mắn và rất hạnh phúc vì được tập thể Đảng bộ, nhân dân thành phố thực sự là quý mến và coi tôi như một người thân trong gia đình, một người con thật sự của đất Cần Thơ. Thời gian trôi rất là nhanh, chúng ta đã cùng nhau vượt qua những cái ngày tháng hết sức khó khăn, 2 năm phòng chống Covid, rất nhiều những cái sự việc đã trải qua. Tuy nhiên thì cái sự ủng hộ của kể cả các đồng chí lão thành, các anh các chú đi trước, rồi thì các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và kể cả nhân dân thành phố đối với tôi là hết sức lớn. Nguồn động viên này, sự khích lệ này đối với tôi là cái chỗ dựa quan trọng để tôi hoàn thành được cái công việc của mình trong thời gian vừa qua.
Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ, quê Bình Định, 47 tuổi, thạc sĩ quản lý giáo dục, cử nhân luật, cử nhân hành chính. Tháng 1 năm 2016, ông Hiếu được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng. ông từng giữ chức bí thư thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, bí thư quận ủy quận 2, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy và bí thư quận ủy quận 5 từ tháng 5 năm 2020. Tháng 1 năm 2021, ông Hiếu được điều động làm bí thư thành ủy thành phố Thủ Đức. Tháng 6 năm 2022, ông được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh bầu làm phó bí thư thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị, dự kiến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong 2 ngày rưỡi, từ ngày 6 cho đến ngày 8 tháng 6 tới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì và có phát biểu khai mạc phiên chất vấn.
Theo đó, 4 nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn gồm lao động, thương binh và xã hội, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ, dân tộc. Cũng trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp lần này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Đến ngày 2 tháng 9 năm nay, các công trình dự án sau phải hoàn thành và tổ chức khánh thành bao gồm cầu Trần Hoàng Na, dự án nâng cấp chống ngập úng 32 tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều của Ban quản lý dự án ODA, cầu Tây Đô, cầu Cờ Đỏ, kè sông Cần Thơ. Xem đây là công trình trọng điểm chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường nhấn mạnh như trên tại phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 5 năm 2023 do Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa tổ chức.
Ngoài ra, còn nhiều công trình dự án trọng điểm phấn đấu năm 2025 phải hoàn thành như dự án thành lập trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ, dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An Cần Thơ, đường nhìn ra phía Tây, thư viện thành phố, trụ sở văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố, trung tâm văn hóa thể thao Ninh Kiều, nâng cấp quốc lộ 91 đoạn km 0 đến km 7, mở rộng năm nút giao của quận Ninh Kiều, bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng, khu di tích Lộ Trùng Cung. Trước mắt, xác định đây là các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030. Tất cả các dự án này đều đội vốn nên phải có giải pháp về vốn. Do đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nghiên cứu để có kế hoạch đáp ứng vốn cho các dự án trên như cắt giảm những dự án không cần thiết, tính toán dây kho bạc trong khuôn khổ cho phép, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.
Để hoàn thành mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới Trung ương đã ban hành kế hoạch thực hiện 6 chuyên đề chuyên sau. Trên cơ sở đó, thành phố Cần Thơ triển khai cụ thể hóa kế hoạch thực hiện các chuyên đề phù hợp tình hình thực tế.
Đến nay, văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch thực hiện 2 chuyên đề. Đó là kế hoạch thực hiện chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022-2025 và kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng hiệu quả, thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Hiện văn phòng đang dự thảo 4 kế hoạch còn lại sớm trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành tổ chức thực hiện, bao gồm chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025, chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025, chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp vừa làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, đơn vị tư vấn về phương án xây kè 25 tỷ đồng khắc phục sạt lở tại kênh Đốc Phủ Hiền, đoạn từ cầu Đốc Phủ Hiền đến rạch Ngã Bác, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, xảy ra đầu tháng 4 vừa qua.
Công trình khắc phục sự cố sạt lở được thực hiện theo dạng kè bảo vệ bờ với chiều dài 150m, kết cấu cừ dán giữ ứng lực được neo bằng hệ dầm bảng trên nền cọc bê tông cốt thép. Phía trong sử dụng cuộn giải kỹ thuật và đắp cát, phía chân mái kè được gia cố thảm đá. Tuy nhiên, thành phố Sa Đéc cùng các ngành liên quan đề nghị đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu thêm các phương án để công trình vừa đảm bảo an toàn, chất lượng vừa mang tính lâu dài. Trước đó, vào đầu tháng 4, đoạn sạt lở tại kênh Đốc Phủ Hiền đã ảnh hưởng đến 12 hộ dân, trong đó một căn nhà bị sạt lở hoàn toàn xuống sông. Sau đó, cách vị trí sạt lở ban đầu 150m lại tiếp tục xuất hiện vết nứt dài khoảng 10m, có chỗ nứt rộng 20cm, làm cho ba hộ dân tại đây vô cùng lo lắng. Ngành chức năng đã khoan thăm dò địa chất ở độ sâu 40m có lớp đất yếu, nên nguyên nhân sạt lở được nhận định sơ bộ là do địa chất yếu kết hợp với dòng chảy mạnh uốn khúc, địa hình mái bờ dốc.
Theo công văn vừa ban hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện phối hợp cùng công ty điện lực thành phố Cần Thơ, BC Cần Thơ tăng cường triển khai các giải pháp tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố, trong đó khẩn trương triển khai ngay các nội dung sau.
Đối với các sở ngành, tổ chức chính trị xã hội, các hội và đoàn thể thành phố chủ động tiếp tục triển khai các nội dung tiết kiệm điện theo chỉ thị, kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, góp phần đảm bảo trong cung cấp điện trên địa bàn. Tổ chức chính trị xã hội, các hội và đoàn thể quan tâm phối hợp với các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện chỉ đạo các cấp trực thuộc hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức trong lực lượng đoàn viên, hộ gia đình và cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố, tổ chức kiểm tra giám sát việc triển khai các giải pháp tiết kiệm điện tại các cơ quan đơn vị trực thuộc.
Hiện nay, mực nước một số hồ thủy điện, lượng nước trữ trong hồ thiếu hụt từ vài chục đến hàng trăm triệu mét khối, nhất là khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng điện đang có xu hướng tăng cao, đặc biệt vào mùa nắng nóng hiện nay. Trước tình hình này, ngành điện miền Trung luôn trong tâm thế sẵn sàng ứng phó với thời tiết cực đoan.
Với lưu lượng dòng chảy về các hồ thủy điện thấp hơn nhiều so với mọi năm, toàn ngành điện lực miền Trung tăng cường kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng hệ thống điện để đảm bảo hiệu suất cao, tránh lãng phí năng lượng, thường xuyên ứng cứu sẵn sàng sửa chữa trên hệ thống điện lưới, tăng cường nhân lực thay đổi công suất máy, biến áp phù hợp để tránh sự cố do phụ tải tăng cao, tăng cường vật tư thay thế. Ngoài ra, điện lực các tỉnh miền Trung ứng trực 24/24 để xử lý những vấn đề bất thường trên hệ thống lưới điện khi có sự cố xảy ra, không để mất điện trên diện rộng ảnh hưởng đến khách hàng. Tổng công ty điện lực miền Trung cũng đã thành lập ban chỉ đạo vận động khách hàng tiết kiệm điện vào giờ cao điểm, ưu tiên nguồn điện tại các trạm bơm phục vụ chống hạn, phòng mặn, đảm bảo an toàn lưới điện trên hệ thống điện quốc gia.
Bộ Y tế mới đây đã có văn bản yêu cầu các bệnh viện trên cả nước tăng cường công tác phòng chống nắng nóng cho người bệnh và nhân viên y tế.
Trong đó, chuẩn bị sẵn thuốc, phương tiện cấp cứu tại viện và ngoại viện, tập huấn lại kỹ năng cấp cứu người say nắng, sốc nhiệt và đặc biệt là đột quỵ, sẵn sàng cấp cứu kịp thời người bệnh. Thực tế, nhiều bệnh viện đã chủ động triển khai các giải pháp này từ trước, thậm chí quy trình cấp cứu đột quỵ cũng được chuẩn bị tập huấn nhiều lần và kích hoạt hỗ trợ nhiều phòng ban, trung bình vài chục phút sẽ can thiệp xong một trường hợp cấp cứu để cứu sống bệnh nhân.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau 3 năm ảnh hưởng của La Nina gây mưa lũ lớn, hiện tượng El Nino có thể xuất hiện vào nửa cuối mùa hè năm nay và duy trì đến năm 2024, với xác suất từ 70-80%.
Hiện tượng El Nino thường kéo dài từ 8 đến 12 tháng hoặc lâu hơn, với tần suất lặp lại khoảng 3-4 năm một lần, song cũng có khi dày hơn hoặc thưa hơn. El Nino thường gây thâm hụt lượng mưa trong cả nước với mức phổ biến từ 25-50%, vì thế nguy cơ xảy ra khô hạn cục bộ hoặc diện rộng ở những nơi có nhu cầu dùng nước nhiều cho sản xuất và sinh hoạt. Trong các tháng mùa khô năm nay, cần đề phòng tình trạng ít mưa dẫn đến hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước trong những tháng đầu năm 2024 trên phạm vi toàn quốc.
Tại thành phố Cần Thơ, trong tuần qua, nhiệt độ trung bình là 29,5 độ C, cao hơn cùng kỳ năm trước 0,9 độ C, đồng thời cao hơn trung bình nhiều năm 1,7 độ C. Tổng lượng mưa trong tuần qua thấp hơn cùng kỳ năm trước, đồng thời thấp hơn trung bình nhiều năm. Mực nước thấp nhất là -1,02 m, thấp hơn cùng kỳ năm trước 0,03 m. Điều này cho thấy El Nino đã có dấu hiệu xuất hiện tại thành phố Cần Thơ khi thời tiết bất lợi hơn. Ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ chủ động ứng phó với El Nino như thế nào? Qua tìm hiểu, phóng viên Ngọc Trấn thông tin.
Thành phố Cần Thơ hiện đang canh tác 72.956 ha lúa hè thu, 2.422 ha rau màu xuân hè, 24.589 ha cây ăn trái các loại. Để đề phòng El Nino, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, bà Phạm Thị Minh Hiếu, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ cho biết.
Năm nay thì theo dự báo thì sẽ có cái hiện tượng El Nino, thì bà con sẽ tăng cái chi phí bơm tưới. Vì vậy thì khi sản xuất thì bà con nên lưu ý về cái kỹ thuật sản xuất lúa và theo cái kỹ thuật là một vải năm giảm. Trong cái kỹ thuật một vải năm giảm đó thì nó có một cái kỹ thuật là tiết kiệm nước. Thì khi mà mình áp dụng được cái kỹ thuật tiết kiệm nước này sẽ giúp cho bà con giảm được cái chi phí bơm tưới, bởi vì mình biết là nhu cầu của cây lúa thì nó không phải lúc nào cũng cần nước ngập trên đồng ruộng. Vì vậy thì mình phải tăng cường nghiên cứu thêm cái kỹ thuật này.
Trước tình hình đó, anh Nguyễn Long Hồ, nông dân khu vực Trường Hòa, phường Trường Lạc, quận Ô Môn và anh Nguyễn Cao Khải, nông dân xã Thành An, huyện Vĩnh Thạnh cùng chia sẻ.
Chỉ có lúc nhỏ này mình khống chế nước, nặng mình giữ cỏ thôi. Còn lớn lên thì nước, nếu mà lúa nó bịch rồi thì mình cũng hạn chế nước được. Bây giờ nông dân làm cũng có kinh nghiệm rồi chứ không phải như xưa mà ngâm nước chùm ê đâu. Bây giờ họ lúc nhỏ này là đất nó còn trống, cỏ nó lên, cho nên là người ta lấy nước ta ém cỏ. Còn bây giờ mà tới mà lúa mà cả giáp tháng trở lên rồi thì nước cũng ít. Cũng như là lúa nó bịch lại, mình không cần nước hun, yêu cầu lúc mình gãi phân mình cho nước vô một cái rồi thôi. Gãi rồi là xong, chừng 10 bữa nửa tháng sau nó có khô thì cũng không sao.
Theo cách truyền thống cũ thì ngày trước thì chưa tiếp cận được khoa học kỹ thuật thì bà con còn để nước, tức là không có xả, chờ chừng nào khô nước mới xả. Cho nên giờ khi bà con đã nắm được khoa học kỹ thuật thì không nhất thiết là phải chừng nào cạn thì mới bơm, nhưng mà đến nhu cầu ví dụ như xả phân thì người ta sẽ bơm nước vào, sau đó một vài ngày người ta sẽ xả nước ra để theo đúng quy trình, tức là tập cô xen kẽ để cho cây lúa phát triển nó đồng bộ, nó giữ được cái mặt đất nó khô để lúc thu hoạch thì nó giảm cái thất thoát trong thu hoạch, nhất là trong thời điểm bây giờ là thu hoạch bằng cơ giới hóa nữa.
Hy vọng với sự chủ động ứng phó sớm với El Nino của ngành nông nghiệp và bà con nông dân, sản xuất nông nghiệp thành phố Cần Thơ sẽ hạn chế tối đa tác hại do hiện tượng thời tiết cực đoan này mang lại. Tin kinh tế thị trường, sau một thời gian ở mức thấp, giá dê hơi tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện tăng trở lại khoảng 5.000 đồng một ký so với cách nay khoảng một tháng.
Giá dê hơi loại 1, dê thịt khoảng từ 38 đến 43 kg một con được nông dân bán cho thương lái ở mức 75.000 đồng một ký, trong khi trước đây giá chỉ 70.000 đồng một ký. Dê hơi loại 2 từ 65.000 đồng một ký, nay lên 70.000 đồng một ký. Giá tăng do nguồn cung tại nhiều địa phương giảm vì lượng dê hơi tới lứa xuất bán không còn nhiều như trước, cũng như do người dân giảm nuôi. Nhiều hộ nuôi dê dỗ béo bằng thức ăn công nghiệp vẫn còn bị lỗ vốn do chi phí chăn nuôi cao, nhất là khi trước đây phải mua con giống giá cao. Tuy nhiên, vẫn có nhiều hộ chăn nuôi có thể kiếm lời nhờ sự tự sản xuất con giống và nuôi dê bằng các loại lá cây, cỏ tự nhiên.
Giá trái chanh và tắc tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện giảm từ 3.000 đến 8.000 đồng một ký so với cách nay hơn 2 tuần.
Hiện giá chanh không hạt, chanh bông trắng và tắc được nông dân bán cho thương lái và các dựa thu mua ở mức 8.000 đến 9.000 đồng một ký. Chanh không hạt loại bông tím ở mức 16.000 đến 18.000 đồng một ký. Giá giảm do nguồn cung tăng vì nhiều vườn chanh, tắc đang cho thu hoạch rộ, cũng như do nhu cầu tiêu thụ chanh và tắc tại nhiều địa phương đang có phần chậm so với trước. Theo nông dân, từ đầu năm 2023 đến nay, người trồng chanh và tắc có thu nhập khá tốt nhờ giá duy trì ở mức cao. Hiện nay dù giá giảm nhưng người trồng vẫn có lời nhờ chanh tắc cho năng suất cao và ít tốn công chăm sóc.
Cũng so với cách nay khoảng 2 tuần, hiện giá nhiều loại phân đạm ure tại vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tăng thêm 50.000 đến 60.000 đồng một bao 50 kg và đang ở mức khá cao.
Giá đạm Cà Mau, đạm Phú Mỹ, đạm Hà Bắc và nhiều loại ure nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia, Malaysia đang ở mức từ 490.000 đồng đến 550.000 đồng một bao, trong khi trước đây chỉ từ 430 đến 450.000 đồng một bao. Giá ure tăng do ảnh hưởng bởi giá thế giới tăng. Như vậy, sau nhiều tháng có xu hướng giảm, giá nhiều loại phân đạm đã đổi chiều tăng trở lại gần 100.000 đồng một bao chỉ trong khoảng một tháng qua. Riêng giá nhiều loại phân bón khác vẫn đang có xu hướng giảm và bình ổn so với tháng trước.
Cặp dưa lưới chất lượng cao của Nhật Bản đã được bán với mức giá 25.000 đô la Mỹ, mức giá cao thứ hai được ghi nhận từ trước đến nay.
Trong phiên đấu giá dưa lưới đầu tiên của năm nay được tổ chức tại thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido, Nhật Bản, cặp dưa lưới trồng tại thành phố Yubari đã được trả giá 25.000 đô la Mỹ, mức giá chỉ thấp hơn mức giá bán kỷ lục của năm 2019. Tại Nhật Bản, trái cây chất lượng cao thường có giá rất cao tại các cuộc đấu giá đầu mùa, với những người mua chủ yếu muốn quảng bá hình ảnh của mình. Dưa cắt ra từ cặp dưa đấu giá được sẽ được phát miễn phí tại một chợ nông sản địa phương vào ngày 3 và ngày 4 tháng 6 tới.
Indonesia sẽ tiếp tục xuất khẩu một số khoáng sản thô trong năm tới, bất chấp lệnh cấm xuất khẩu sắp được ban hành. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh các công ty ở Indonesia đang gấp rút hoàn thành những nhà máy luyện kim để xử lý quặng kim loại trong nước.
Trong năm 2020, Indonesia là nước sản xuất bauxit lớn thứ 5 thế giới với gần 21 triệu tấn, theo khảo sát địa chất của Mỹ. Hầu hết các lô hàng xuất khẩu bauxit từ Indonesia đến Trung Quốc. Indonesia từng là nước xuất khẩu quặng nickel lớn nhất thế giới, đang dính vào tranh chấp thương mại với Liên minh châu Âu về lệnh cấm xuất khẩu loại khoáng sản quan trọng này, vốn được sử dụng để sản xuất pin cho xe điện, thép không gỉ và điện thoại di động.
Sáng nay, hãng hàng không Trung Quốc China Eastern Airlines sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên bằng chiếc C-919 của tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc Comac. Máy bay dự kiến khởi hành từ Thượng Hải và hạ cánh tại Bắc Kinh. Đây là tuyến bay nội địa bận rộn nhất tại nước này.
Chuyến bay trên sẽ đánh dấu cột mốc mới cho Trung Quốc trong quá trình phá vỡ thế thống trị của Boeing và Airbus ở thị trường sản xuất máy bay toàn cầu. Tháng 12 năm 2022, C-919 đã được bàn giao cho China Eastern Airlines. Đây là chiếc C-919 đầu tiên đến tay khách hàng. Máy bay giao cho China Eastern có 164 chỗ ngồi và được sơn dòng chữ chiếc C-919 đầu tiên trên thế giới bằng tiếng Trung và Anh ở bên hông. Bắc Kinh hy vọng C-919 sẽ giúp Trung Quốc giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Tuy nhiên, hầu hết linh kiện của C-919 lại được nhập khẩu từ các nhà sản xuất quốc tế, gồm động cơ, hệ thống điện tử, điều khiển, thông tin liên lạc và thiết bị hạ cánh.
Trung Quốc có tham vọng lớn với thị trường máy bay thương mại. Chính phủ nước này đặt mục tiêu C-919 chiếm 10% thị phần nội địa năm 2025. Cô Mắc cho biết họ nhận được hơn 1.200 đơn hàng cho dòng máy bay này. Một công ty khởi nghiệp Australia vừa tung ra thị trường loại cốc đựng đồ uống làm bằng các nguyên liệu ăn được.
Loại cốc này nhằm thay thế những chiếc cốc giấy tráng PE dùng một lần. Sản phẩm này được làm từ hỗn hợp bột lúa mạch đen, cám lúa mì, cám yến mạch, đường, muối, dầu dừa và nước. Cốc có thể tự phân hủy và được kỳ vọng sẽ giúp cắt giảm công đoạn xử lý rác thải. Theo công ty sản xuất, sản phẩm của họ dùng được cho cả đồ uống nóng và lạnh. Hiện công ty này đang sản xuất 500 chiếc cốc mỗi ngày tại Australia.
Các nhà nghiên cứu tại Hàn Quốc đã phát triển công nghệ điều trị mới bằng tế bào gốc từ nước tiểu, mở ra hy vọng cho hàng triệu người suy thận mãn tính trên thế giới.
Các nhà khoa học sử dụng công nghệ nuôi cấy protein GLOTO, loại protein giúp điều chỉnh cân bằng muối và nước, đồng thời bảo vệ và duy trì chức năng thận. Khi thành phần GLOTO được tăng cường trong môi trường tế bào gốc từ nước tiểu, có thể hỗ trợ quá trình tái tạo và phục hồi các tế bào thận bị tổn thương. Phương pháp của Viện Tế bào Hàn Quốc sử dụng tế bào gốc từ nước tiểu để điều trị bệnh suy thận và thận mãn tính đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả, được coi là liệu pháp đột phá trong điều trị bệnh suy thận.
Hơn 230 ô tô, trong đó có những chiếc xe cổ trị giá tới vài trăm ngàn euro, đang được bán đấu giá ở Hà Lan sau khi được cất giữ hàng chục năm trong nhà kho bụi bặm.
Chủ nhân của chiếc xe này là một nhà sưu tập bí mật và chỉ được biết đến với cái tên Mr. Parman. Phòng trưng bày đại lý A. Andrin đã trở thành chủ sở hữu của bộ sưu tập này trong vài tháng trước, sau khi người chủ không tiết lộ danh tính buộc phải bán vì lý do tuổi tác và sức khỏe. Nhân viên của đại lý trưng bày cho biết đó là một bộ sưu tập đã tồn tại trong nhiều năm, có thể là trong 40 năm. Ông chủ là người yêu những chiếc xe của mình bằng cả trái tim và tâm hồn, khởi động chúng thường xuyên để giữ cho động cơ hoạt động tốt.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc tế Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc 29 tháng 5, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng ngày càng nhiều nhân viên gìn giữ hòa bình tới làm nhiệm vụ tại những nơi bất ổn và vinh danh hơn 4.200 binh sĩ gìn giữ hòa bình đã hy sinh kể từ đợt triển khai quân đầu tiên.
Năm 1948, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đưa ra quyết định lịch sử gửi các quan sát viên quân sự đến Trung Đông để giám sát việc thực hiện các thỏa thuận đình chiến giữa Israel và các nước Ả Rập. Kể từ đó, Liên Hợp Quốc đã điều động hơn 2 triệu lính gìn giữ hòa bình đến từ 125 quốc gia tham gia 71 chiến dịch nhằm hỗ trợ các nước thoát khỏi xung đột. Họ đã đạt được nhiều thành công như tại Liberia, Sierra Leone, bờ biển Nga, Mozambique, Angola và Campuchia. Nhưng không thể ngăn chặn nạn diệt chủng ở Uganda năm 1994 hay vụ thảm sát tại Nam Tư Cũ năm 1995.
Trong 75 năm qua, các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã tăng lên đáng kể. Khi chiến tranh lạnh kết thúc vào đầu thập niên 1990, Liên Hợp Quốc có 11.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình. Đến năm 2014, quân số đã tăng lên 130.000 người. Ngày nay, quân số đang ở mức 87.000 binh sĩ hoạt động tại 12 khu vực xung đột ở châu Phi, châu Á, châu Âu và Trung Đông.
Khám phá cuối tuần.
Quý vị và các bạn thân mến, dù thời tiết khắc nghiệt của biển đảo, nhưng nhờ bàn tay chăm sóc của các cán bộ chiến sĩ, một số loài hoa vẫn sinh trưởng tốt và vươn mình khoe sắc nơi tiền tiêu của Tổ quốc. Phóng viên Thanh Luân chia sẻ.
Với bình nhất Quỳnh Hoàng Diệt, chăm lo cho vườn hoa của đơn vị đã trở thành công việc quen thuộc kể từ khi nhận nhiệm vụ trên đảo đá lớn C. Mới ngày qua, cứ tưởng được ưu ái vì trồng cây, chăm hoa là nhiệm vụ khá nhẹ nhàng so với nhiều công việc khác trên đảo chìm. Nhưng không, giữa hòn đảo chìm mà diện tích chỉ tính bằng chục, bằng trăm mét vuông, nước ngọt quý như là máu và nắng thiêu đốt cả ngày, trồng được một mầm xanh chẳng hề dễ dàng. Vậy nên, để có được vườn cây cảnh tuy nhỏ nhưng sạch đẹp, khang trang như thế này, mồ hôi của Diệt và đồng đội đổ xuống đây cũng chẳng hề ít. Bình Nhất, Quỳnh Hoàng Diệt, đảo Đá Lớn C, Trường Sa, Khánh Hòa cho biết.
À, vì đây là đảo chìm nên một mầm, cái mầm sống nó là rất là có ý nghĩa. Hạt giống thì đem từ bờ ra đây rất là khó khăn với cái đoàn tặng, còn chậu thì ở đơn vị có khi tự quay. Nước tưới tiêu thì cũng khó khăn nhưng mà lúc nào cũng ưu tiên chăm sóc những cái cây xanh này để cho tinh thần thoải mái.
Đại quý Ngô Văn Kiên, chính trị viên đảo Đá Lớn C, Trường Sa, Khánh Hòa cho biết thêm.
Chúng tôi phải chọn được cái hướng gió để đặt cái bồn hoa phù hợp với từng mùa là sao nó phù hợp. Cái thứ hai là chọn cái giống hoa làm sao nó phù hợp với điều kiện ở biển đảo. Cái thứ ba là cán bộ chiến sĩ phải có cái tinh thần trách nhiệm và có cái kinh nghiệm trong quá trình chăm sóc hoa thì hoa mới phát triển tốt được.
Thăm Trường Sa mùa này, đảo đầu cũng thấy rực rỡ sắc hoa, nhiều màu sắc, chủng loại. Những giống hoa từ đất liền, qua bàn tay lao động cần cù chịu khó của cán bộ chiến sĩ các đảo đã tỏa hương khoe sắc. Càng đặc biệt hơn khi dường như cây trồng trên đảo, nơi mà trong gió cũng đậm mùi muối biển, qua lại càng rực rỡ hơn. Nhiều đảo như sông Tử Tây sinh tồn đông, cảnh quan chẳng thua kém gì những công viên trên đất liền. Thiếu tá Nguyễn Văn Trung, chính trị viên đảo sinh tồn đông Trường Sa, Khánh Hòa khẳng định.
Giữa biển khơi trở thành một công viên xanh, một cái khu du lịch sinh thái để làm sao khi người ra ở đối với đảo, không những ấn tượng ban đầu là về công tác soạn sân đấu, nơi là sức sống mạnh liệt, mà là đây là một cái khu trực sinh thái, tạo nên một cái sức sống sinh tồn, trường tồn cho đất nước và xác định hơn yên tâm. Đấy cũng là qua cái cảnh quan này thì chúng tôi cũng giáo dục cho những cái lớp chiến sĩ, đặc biệt những lớp chiến sĩ trẻ yên tâm hơn. Đấy, khi xác định đây là một cái cảnh quan, không phải là một cái chỉ là khó khăn trước mắt mà đấy là nó ở nơi nào cũng xây dựng như vậy, tạo nên một cái hơi ấm giữa đất liền và Trường Sa nó gần gũi lại với nhau.
Từ sự quyết tâm của cán bộ chiến sĩ nên dù điều kiện thiếu đất, thiếu nước ngọt, một số loài hoa vẫn phát triển tốt trên các san hô. Khi cao điểm, cả đảo có tới hàng ngàn đóa hoa tưng bừng khoe sắc nơi tiền tiêu tổ quốc.
Anh và em đến với Trường Sa như hẹn trước ngày về thăm nhà, thăm người lính gác khi thay ca, thăm người lính với vườn rau cà. Anh và em đến với Trường Sa như người con Tết về thăm nhà, thăm người lính đã đi thật xa, mẹ vẫn ngóng trông con về nhà.
Và các bạn thân mến, chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.
Anh và em đến với Trường Sa như hẹn trước ngày về thăm nhà, nghe người lính hát câu dân ca, nghe người lính hát về quê nhà. Anh và em đến với Trường Sa như người con Tết về thăm nhà, nghe người lính hát quân hành ca, nghe người lính hát về mẹ già.
Biển cả bốn bề phong ba,
Trường Sa.